Anh vừa mỉm cười ngượng nghịu qua bộ râu vừa kể. Có lần suýt nữa tôi cũng đã gỡ gạt được một bà. Bà ấy từ thành phố về biệt thự nghỉ mát. Bà ta rất đẹp, da trắng như sữa, tóc óng ánh như tơ. Đôi mắt nhỏ xanh biếc và hiền hậu. Tôi bán cá cho bà ấy và cứ nhìn mãi. Anh muốn cái gì? Bà ta hỏi. Bà tự biết. Tôi đáp. Thôi được, bà ta nói. Đến đêm tôi sẽ đến chỗ anh chờ nhé. Đến đêm quả bà ấy đến thật. Chỉ phải là bà ấy ngại mũi thôi. Mũi đã đốt bà ấy. Kết quả chẳng ăn thua gì cả. Bà ấy nói, tôi không thể chịu nổi, mũi đốt tận quá. Và suýt nữa bà ấy khóc. Hôm sau chồng bà ta đến, hắn làm thẩm phán tâm phiết gì đó. Thì ra các bà là như thế. Anh kết thúc với vẻ buồn buồn và trách móc. Mũi đã quấy rầy cuộc sống của họ. Izot rất khen ngợi Kukushkin. Anh để ý mà xem, Kukushkin là một người mưu sĩ có lòng tốt. Người ta không ưa anh ấy, thế là sai. Đúng, anh ấy có tính ba hoa, nhưng ai mà hoàn toàn cả. Kukushkin không có ruộng đất. Anh ta lấy phải một mụ bần nông nghiện rượu. Người tuy nhỏ, nhưng rất ranh mãnh, khỏe mạnh và độc ác. Anh ta bán nhà cho một người thợ rèn, còn chính anh thì sống ở nhà tắm và làm thê cho Bankov. Kukushkin rất thích tin tức. Khi nào không có tin tức là anh ta tự bịa ra những mẫu chuyện khác nhau, ghép chúng lại thành một câu chuyện liên tục. Mikhail Antonov, anh có nghe đồn gì không? Tên cảnh sát ở Tinkovo đã bỏ nghề đi tu rồi. Hắn bảo hắn không muốn đánh đập Mujik nữa, đến thế là đủ rồi. Kukhon nghiêm nghị nói, tất cả bọn quan trên sẽ bỏ các anh mà đi hết. Kukushkin vừa gỡ những cuộn rơm, cỏ khô và lông gà trong mớ tóc rối bù màu hạt dẻ, vừa nói với vẻ trầm ngâm. Không phải tất cả bọn họ đâu, chỉ có những người có lương tâm thôi. Những người đó tất nhiên cảm thấy khổ sở với cái nghề của mình. Antonit, tôi thấy hình như anh không tin vào lương tâm thì phải. Nhưng nếu thiếu lương tâm, thì dù người ta có bỏ óc lớn cũng không thể sống nổi. Anh hãy nghe tôi kể một câu chuyện. Kukushkin bắt đầu kể về một mụ địa chủ rất thông minh nào đó. Trước đây, có một mụ đàn bà tàn ác đến nỗi, ngay cả quan tổng đốc, mặc dù chức vị khá cao, cũng phải tới thăm mụ ta. Quan tổng đốc nói với mụ, thứ ba, để đề phòng bất trắc, bà nên cẩn thận hơn, bởi vì tin đồn về sự độc ác của bà đã truyền tới cả Petersburg rồi đấy. Tất nhiên là mụ ta mời rượu quan tổng đốc rồi mới nói, ông cứ yên tâm mà về, tôi không thể thay đổi được tính tình của tôi đâu. Qua 3 năm lẻ 1 tháng, bỗng nhiên mụ ta triệu tập những người mưu sĩ lại và nói, tất cả ruộng đất của tôi bây giờ thuộc về các ngươi, xin từ biệt các ngươi, mong các ngươi tha lỗi cho tôi sẽ đi tu, cô còn nhắc. Kukushkin chăm chú nhìn Romat và xác nhận, đúng, để trở thành tu viện trưởng. Chắc anh đã nghe câu chuyện này rồi chứ gì? Tôi chưa hề nghe. Thế sao anh biết? Tôi biết anh rồi mà. Nhà hay mơ tưởng hảo ấy vừa lắc đầu vừa nói lắp bắp. Anh không tin mà người tí nào cả. Những câu chuyện của Kukushkin thường là như thế này. Những người xấu và độc ác đều chán làm điều ác và mất tích. Nhưng thường thì Kukushkin hay cho họ đi tu như ném rác vào hố rác vậy. Anh ta thường có những ý nghĩ đột ngột và kỳ quái. Bỗng nhiên, anh cau mày lại và tuyên bố, chúng ta chiến thắng người Tatar thì được ích gì? Người Tatar giỏi hơn chúng ta. Nhưng có ai nói gì đến người Tatar đâu? Lúc ấy, đang nói về việc tổ chức một Aten của các chủ vườn. Romat kể chuyện Siberia và chuyện gã phú nông ở vùng đó, nhưng bỗng nhiên Kukushkin nói lẩm bẩm với năm chiêu. Cái giống cá mồi, nếu độ 2-3 năm không ai bắt, thì chúng có thể sinh sôi đến nỗi làm biển tràn ra khỏi bờ và sẽ gây ra nạn lụt lớn cho thiên hạ. Thật là một giống cá sinh sôi nảy nở khá nhanh. Cả làng đều coi Kukushkin là một người hảo huyền. Những câu chuyện và những ý nghĩ kỳ quái của anh làm cho người Mujik tức giận. Họ chỉ rủa và chế giễu anh, nhưng họ vẫn luôn luôn nghe anh với vẻ thú vị và chăm chú. Dường như chờ đợi sẽ được thấy một chân lý nào đó trong những chuyện bìa của anh. Thằng cha ba hoa, những người đứng tuổi gọi anh như vậy, chỉ có anh chàng hay diện Pankov là nói có vẻ chín chắn. Thì Pan là một người bí ẩn. Kukushkin là một người rất tài ba. Anh biết đóng thùng gỗ, đắp lò sưởi, biết nuôi ong, dạy các bà nuôi gà vịt, làm thợ mộc rất khéo. Việc gì anh cũng có thể làm được, mặc dù anh làm chậm và có vẻ miễn cưỡng. Anh rất thích mèo. Trong nhà tắm của anh có tới hàng chục con to nhỏ, béo mập. Anh cho chúng ăn quả khoang, quả đen, luyện cho mèo ăn gà vịt. Do đó, người làng càng ghét anh tợn. Mèo của anh cắn chết cả gà con lẫn gà mẹ. Các bà hàng xóm liền săn đuổi mèo của Stepan và đánh một cách không thương xót. Ở nhà tắm của Kukushkin thường nghe thấy tiếng kêu the thé giận dữ của các bà chủ đau khổ. Nhưng cái đó không hề làm anh bối rối. Các mụ ngốc lắm, mèo là giống vật đi săn khéo hơn cả chó. Tôi luyện cho chúng quen săn gà vịt, rồi chúng ta sẽ nuôi hàng trăm con đem bán. Số tiền thu được sẽ đem biếu các ngươi. Các ngươi thật là ngốc. Kukushkin trước đây có biết đọc biết viết, nhưng đã quên hết cả rồi. Bây giờ anh không muốn ôn lại nữa. Vốn là một người thông minh, anh có thể nắm được cái chủ yếu nhất trong các câu chuyện của Khô Khôn nhanh hơn so với những người khác. Đúng đúng, anh vừa nói, vừa nhăn nhó như một đứa bé nuốt viên thuốc đắng. Có nghĩa là Ivan Grozny không có hại gì đối với dân quen. Kukushkin, Izos và Pankov thường đến chỗ chúng tôi vào buổi tối và nhiều khi ngồi đến tận nửa đêm để nghe Khô Khôn kể chuyện về tình hình thế giới, về sinh hoạt của nước ngoài, về phong trào cách mạng của các dân tộc. Pankov rất thích cuộc cách mạng Pháp. Đó mới thực sự là thay đổi cuộc sống, anh ta tán thành. Cha của Pankov là một phú nông có cái bú to ở cổ và có cặp mắt tròn xoe trông thật đáng sợ. 2 năm trước đây, Pankov đã từ bỏ cha và tự ý lấy một cô gái mồ côi, người cháu họ của Izot. Anh rất khắt khe với vợ, nhưng lại cho cô ta ăn mặc quần áo tỉnh thành. Cha anh nguyền rủa anh vì tính ngỗ nghịch ấy. Và mỗi khi đi qua ngôi nhà gỗ mới làm của con, ông thường nhổ nước bọt với vẻ giận dữ. Pankov đã cho Romat thuê ngôi nhà này và xây thêm vào đó một cửa hiệu trái với ý muốn của bọn phú nông trong làng. Vì vậy, bọn họ rất thù ghét anh. Bên ngoài, anh đối với họ có vẻ lãnh đạm. Khi nói về bọn họ, anh thường tỏ thái độ khinh bỉ. Và khi tiếp xúc với họ thì thô bạo và chửi cợt. Cuộc sống nông thôn đã làm anh cảm thấy nặng nề. Giá tôi biết nghề thủ công thì tôi sẽ ra quách thành phố ở. Anh có thân hình cân xứng, thường ăn mặc rất sạch sẽ, luôn luôn giữ vẻ trang trọng và rất hay tự ái. Anh có đầu óc thận trọng và hay hoài nghi. Anh làm công việc này xuất phát từ lòng mình hay cứ tính toán? Anh từng hỏi Romat như vậy. Thế theo anh thì thế nào? Không, anh nói đi. Theo anh thì đằng nào tốt hơn? Tôi không biết. Còn theo anh thì sao? Khô Khôn cứ gặng mãi, cuối cùng anh bắt buộc người mưu sĩ ấy phải tự nói ra. Tất nhiên, tốt hơn cả là xuất phát từ lý trí. Lý trí không vô ích đâu. Đầu có lý trí thì công việc sẽ tiến hành chắc chắn. Còn tình cảm thì chỉ tổ dẫn chúng ta đi chệch đường mà thôi. Nếu chỉ dựa vào tình cảm thì có lẽ tôi sẽ gây nên nhiều tai họa. Tôi sẽ thiêu ngay lão cha cố để dạy cho hắn biết, chớ có nhúng tay bừa vào công việc của người khác. Trong làng này có một lão cha cố độc ác, mặt như chuột chu. Lão ta đã can thiệp vào vụ cãi nhau giữa Pankov với cha anh, nên anh rất ghét. Lúc đầu Pankov đối với tôi hình như có ác cảm và gần như thù địch. Thậm chí anh ta gọi tôi như là chủ gọi người ở vậy. Nhưng thái độ ấy chẳng bao lâu đã biến mất. Mặc dù tôi cảm thấy anh đối với tôi vẫn có vẻ hoài nghi ngấm ngầm, còn tôi cũng chẳng ưa gì Pankov. Tôi còn nhớ mãi những buổi tối trong căn phòng nhỏ và sạch sẽ có vách bằng gỗ cây ghép lại, cửa sổ đóng kín mít. Trên chiếc bàn kê ở góc phòng có một ngọn đèn, cạnh đó là một người có vầng trán cao, đầu trọc, râu dài. Người đó nói: "Thực chất của cuộc sống là ở chỗ làm sao cho con người ngày càng khác xa với súc vật. Có ba người Mujit chăm chú nghe, tất cả đều có cặp mắt trong sáng và khuôn mặt thông minh. Izod thường ngồi yên không nhúc nhích, tựa như lắng nghe cái gì đó ở phía xa xa mà chỉ có một mình anh mới nghe thấy. Kakushkin xoay mình như bị mũi đốt, còn Pankov thì vừa lấy tay nhổ những chiếc rau vàng óng vừa lặng lẽ suy nghĩ. Nghĩa là dù sao, vẫn cần phải phân chia người ra thành các đẳng cấp. Tôi rất thích là Pankov không bao giờ nói một cách thô bỉ với Kukushkin, một cô nông của anh. Anh chú ý nghe những chuyện bị đặt ngộ nghĩnh của nhà mơ mộng ấy. Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, tôi trở về gác thượng của tôi và ngồi ở cạnh cửa sổ để ngõ, nhìn xuống dưới làng đã ngủ say và cánh đồng lặng lẽ như tờ. Ánh sao lấp lánh xuyên thủng màn đêm, những ngôi sao đó càng gần mặt đất thì lại càng xa xôi thêm. Sự yên lặng đã đè nặng lên tâm hồn tôi, ý nghĩ của tôi cứ tràn lan theo khoảng không gian vô tận. Tôi nhìn thấy hàng ngàn thôn xóm cũng lặng lẽ bám chặt lấy mặt đất bằng phẳng như cái làng của chúng tôi vậy. Bốn bề đều tĩnh mịch, yên lặng. Sự trống trải của đêm tối đã vây lấy tôi như hàng ngàn con đĩa vô hình bám chặt lấy tâm hồn tôi. Dần dần tôi cảm thấy mình yếu đuối, bất lực, một lo âu mờ mờ làm cho tôi xao xuyến. Tôi chỉ có thể là kẻ bé nhỏ và không đáng kể trên trái đất này. Cuộc sống của làng này trước mắt tôi không có gì vui vẻ. Tôi thường nghe nói và đọc sách thấy ở nông thôn người ta sống lành mạnh và chân thành hơn ở thành thị. Nhưng ở đây tôi nhìn thấy những người Mujik phải làm việc quần quật suốt ngày. Trong số họ có nhiều người không lấy gì làm khỏe mạnh, phải làm việc quá sức và hầu như không có người nào vui vẻ cả. Những người thợ thủ công và công nhân ở thành thị làm việc cũng không kém, nhưng họ sống vui vẻ hơn và không kêu ca phàn nàn về cuộc sống một cách buồn tẻ và chán ngán như những con người luôn cao có này. Tôi cảm thấy cuộc sống của người nông dân không phải là đơn giản. Nó đòi hỏi phải hết sức để ý đến ruộng đất và đòi hỏi phải có nhiều mánh khóe tinh vi đối với mọi người. Tôi thấy rõ cuộc sống thiếu lý trí này không có gì thú vị. Tất cả mọi người trong làng đều sống mò mẫm như những người mù. Tất cả đều sợ hãi cái gì đó, không tin cậy nhau. Ở họ có cái gì như lang sói. Tôi không thể hiểu được vì sao họ lại giữ mãi ác cảm với Kukon, Pankov và tất cả những người của chúng tôi, những người muốn sống có lý trí. Tôi thấy rõ ưu thế của dân thành thị, sự khát khao hạnh phúc của họ, óc tìm tòi mạnh bạo, những nhiệm vụ và mục đích khác nhau của họ. Thường thường, vào những đêm như vậy, tôi hay nhớ đến hai thị dân. Tấm biển này treo trên lối ra vào nhỏ hẹp của một cửa hiệu nhỏ, giữa hai cửa sổ đầy bụi. Funkajin có cái bướu trên đầu hói vàng, mắt đeo kính lúp, ngồi bên bậc cửa sổ, bác ta mặt tròn, người chắc nịch, hầu như lúc nào cũng mỉm cười. Thỉnh thoảng, bác cầm chiếc kìm nhỏ xíu nguy ngoái trong bộ máy đồng hồ, hoặc hát nghiêu ngao, mồm há tròn xoe, ẩn dưới bộ râu mép bạc. Ở cửa sổ bên kia là Nesbay. Bác này có bộ tóc quăng đen sẫm, chiếc mũi to hơi khoằm, cặp mắt thô lố như hai quả mận và bộ râu cằm nhọn hoắt. Người bác khô héo, gầy còm như một con quỷ. Bác cũng tháo tháo lắp lắp những bộ phận nhỏ xíu và thỉnh thoảng đột nhiên bác kêu lên giọng trầm trầm. Ta ta tam, tam tam. Sau lưng họ ngổn ngang những hòm xiển máy móc, bánh xe, đàn hộp, quả địa cầu. Khắp nơi, trên các giá gỗ, là những vật bằng kim loại đủ các kiểu khác nhau. Trên tường có treo nhiều đồng hồ quả lắc. Tôi sẵn sàng đứng suốt ngày xem hai người này làm việc, nhưng thân hình cao lớn của tôi thường che khuất ánh sáng nên họ hầm hầm nhìn tôi một cách đáng sợ và phải tay đuổi tôi đi. Khi bước ra khỏi cửa, tôi suy nghĩ với lòng ghen tị, hạnh phúc biết bao nếu biết làm mọi việc. Tôi kính trọng những con người này và tin rằng họ biết những điều bí mật của tất cả máy móc, dụng cụ nên họ cũng có thể chữa được mọi thứ trên đời. Đó mới thật là những con người. Tôi không thích nông thôn. Những người mưu sích thật là khó hiểu. Các bà nhà quê đặc biệt hay than phiền về bệnh tật. Nào là cái gì đau nhói trong tim, tưng tức trong ngực và thường xuyên đau quặn trong bụng. Họ nói nhiều và thích nói đến những chuyện đó. Nhất là vào những ngày lễ, khi ngồi ở nhà hoặc trên bờ sông Volga. Họ dễ nổi nóng vô cùng và chửi bới nhau thậm tệ, chỉ vì đánh vỡ một cái lọ bằng xanh đáng giá 12 copec mà ba gia đình đã dùng gậy đánh nhau đến nỗi gãy tay một bà già và vỡ sọ một chàng trai. Nhưng cuộc đánh nhau như vậy hầu như tuần nào cũng xảy ra. Bọn con trai thường có thái độ trơ trẽn trắng trợn đối với con gái và hay trêu ghẹo họ. Chúng thường đuổi bắt con gái ở ngoài đồng, tóc vái họ lên chùm kín đầu rồi lấy vỏ cây gai buộc túm chặt gấu vái lại. Trò chơi gọi là trò con gái khai hoa. Bọn con gái, người dưới hoàn toàn trần truồng đến ngang thắt lưng kêu thét lên, chỉ bới ôm sờm. Nhưng hình như bọn con gái có vẻ thích thú cái trò chơi này và thường cố ý gỡ váy xuống một cách chậm chạp. Ở nhà thờ, trong giờ cầu kinh, bọn con trai thường véo vào mông đít của con gái. Có lẽ chỉ vì thế mà chúng đi nhà thờ cũng nên. Ngày Chủ nhật, cha cố từ trên tòa giảng nó xuống. Đồ súc sinh, không có chỗ nào khác để tụi bay làm cái trò tầm bậy ấy hay sao? Ở Ukraine, người ta đối với tôn giáo có vẻ thơ mộng hơn, Romach kể, còn ở đây, do tin vào Chúa, tôi chỉ thấy những bản năng khiếp sợ và tham lam vô cùng thô bỉ. Anh biết đấy, dân ở đây không có được thứ tình yêu chân thành như vậy đối với Chúa, họ không khâm phục vẻ đẹp và sức mạnh của Chúa. Cái đó cũng có thể là một điều tốt. Vì như thế, họ càng dễ thoát khỏi tôn giáo, mà tôn giáo là một thứ thành kiến vô cùng có hại. Tôi có thể nói chắc và như vậy. Bọn con trai hay khoác lác nhưng nhát gan, đã ba lần bắt gặp tôi ở ngoài đường lúc ban đêm. Chúng định đánh tôi, nhưng không đánh được. Chỉ có một lần tôi bị bọn chúng dùng gậy nện vào chân. Tất nhiên, tôi không nói với Romach những chuyện đánh nhau nhỏ nhặt ấy. Nhưng Nôm thấy tôi đi khập khiễng, tự anh cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Này, dù sao thì anh cũng đã được nếm quà của chúng rồi phải không? Tôi đã bảo mà. Mặc dầu anh khuyên tôi không nên đi chơi ban đêm, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cứ mò ra bờ sông Volga theo phía sau vườn rau. Tôi ngồi dưới rặng liễu, nhìn sang cánh đồng cỏ phía bên kia sông, qua màn đêm trong suốt. Dòng sông Volga lờ lững trôi trong thật trang nghiêm. Mặt trăng tẻ ngắt phản chiếu những tia nắng vàng của ánh mặt trời vô hình xuống mặt nước. Tôi không thích mặt trăng. Ở mặt trăng có cái gì dữ tợn như một con chó. Thấy ánh trăng là tôi buồn phiền, muốn sủa róng lên một cách ai oán. Tôi rất vui mừng khi biết rằng tự nó không có ánh sáng. Trăng nó là một vật chết và trên đó không có và không thể có sự sống. Trước kia tôi tưởng tượng trên mặt trăng có những người bằng đồng ở. Thân hình họ giống như những vật hình tam giác. Họ chuyển động như những chiếc compa và phát ra những tiếng kêu leng keng kinh người như tiếng chuông nhà thờ trong tuần chay. Tất cả mọi thứ trên đó đều bằng đồng, cây cối, động vật, tất cả đều không ngớt kêu leng keng, nghe đến chói tai. Có vẻ như thù hằn đối với trái đất và có ác ý chống lại trái đất. Tôi lấy làm thú vị được biết mặt trăng là một nơi hoang vu ở trên trời. Nhưng tôi vẫn muốn có một mảnh sao băng lớn rơi xuống mặt trăng thật mạnh, khiến nó phải bốc cháy và chiếu xuống mặt đất bằng thứ ánh sáng của chính bản thân nó. Nhìn dòng sông Volga lay động dưới ánh trăng óng ánh như một dải lụa thêu kim tuyến, bắt đầu ở nơi đâu xa xăm trong bóng tối và biến mất trong bóng đen của bờ sông dốc, tôi cảm thấy dòng ý nghĩ của tôi trở nên mạnh mẽ hơn và sâu sắc hơn. Vào những lúc như thế này, người ta dễ nghĩ tới một cái gì đó khó tả bằng lời, một cái gì xa lạ với cuộc sống ban ngày. Sự chuyển động của khối nước khổng lồ như thầm lặng, một chiếc tàu thủy giống như một con chim quái gở có bộ lông màu lửa, trượt trên con đường rộng đen sẫm. Một tiếng động khe khẽ trôi theo sau những tiếng vỗ của đôi cánh nặng nề. Sát bờ phía cánh đồng cỏ, Trên mặt nước có một đốm lửa lập lòe, từ đấy phát ra một tia sáng đỏ nhọn hoắt. Đó là người đánh cá đang soi cá. Nhưng cũng có thể nghĩ đó là một trong số những vì sao thiếu nơi nương tựa từ trên bầu trời xa xuống sông và lơ lửng trên mặt nước như một bông hoa lửa. Những điều học trong sách vở đã biến thành những ảo tưởng kỳ lạ, óc tưởng tượng không ngừng dệt nên những cảnh đẹp không có gì so sánh được. Tôi có cảm giác như mình đang bơi theo dòng sông trong bầu không khí dịu dàng của ban đêm. Izot gặp tôi, ban đêm trông anh càng cao lớn hơn và càng đẹp trai hơn. Anh lại ra đây rồi à? Anh hỏi tôi và ngồi xuống bên cạnh. Im lặng hồi lâu, mắt chăm chú nhìn xuống dòng sông và nhìn lên bầu trời. Tay vuốt vuốt bộ râu cằm vàng óng như tơ. Sau đó anh ước mơ. Học xong, tôi sẽ đọc thật nhiều sách. Tôi sẽ đi dọc theo tất cả các con sông và sẽ hiểu hết mọi cái. Tôi sẽ dạy người khác. Đúng anh bạn ạ, Sang sẽ nỗi lòng với mọi người, cảm thấy dễ chịu làm sao. Ngay cả đối với một số đàn bà cũng vậy. Nếu tâm sự với họ, họ cũng hiểu được. Hôm nọ, có một mụ ngồi cùng thuyền hỏi tôi, khi chúng ta chết sẽ ra sao nhỉ? Tôi không tin có địa ngục, cũng không tin có thiên đường. Anh thấy, anh bạn à, họ cũng... Chưa tìm được tiếng thích hợp, anh im lặng và cuối cùng nói thêm, là những tâm hồn đầy sức sống. Izot là người quen sống về ban đêm, anh dễ nhạy cảm với cái đẹp, hay nói về cái đẹp bằng những lời lẽ dịu dàng của một đứa trẻ mơ mộng. Anh tin vào Chúa như một tín đồ, nhưng không chút sợ hãi. Anh tưởng tượng Chúa là một ông lão to lớn, đáng kính, một người chủ lương thiện và thông minh của thế gian. Chúa không thể thắng được cái ác chỉ vì người không kịp trở tay. Số người sinh ra quá đông, nhưng không sao, người sẽ đến kịp, rồi anh khắc thấy. Còn nói đến Chúa Giê-xu thì tôi không thể nào hiểu nổi. Đối với tôi, Chúa Giê-xu chẳng có nghĩa gì cả. Có một Chúa, thế cũng đủ rồi, đằng này lại thêm một vị Chúa nữa. Nghe người ta nói đó là con trai của Chúa. Con trai của Chúa thì quan trọng gì? Chúa làm sao có thể chết được? Nhưng thường Izot hay ngồi im lặng suy nghĩ về một điều gì đó. Chỉ thỉnh thoảng anh mới thở dài và nói, đúng, nói như thế đấy. Chuyện gì vậy? Đây là tôi tự bảo mình. Rồi anh lại thở dài, mắt nhìn về phía xa xăm mờ mịt. Cuộc sống thật là đẹp đẽ. Tôi tán thầm, đúng, thật là đẹp đẽ. Dải nước đen sẫm như nhung chuyển động mạnh, trên mặt nước chảy ra một dải ngân hà cong cong lóng lánh như bạc, những ngôi sao lớn lấp lánh như những con chim sơn ca bằng vàng. Trái tim như khẽ hát vang lên những ý nghĩ vô lý về sự huyền bí của sự sống. Xa xa trên cánh đồng cỏ, những tia nắng xuyên qua đám mây hồng, và đây mặt trời đã xòe ra trên bầu trời cái đuôi cong sặc sỡ. Mặt trời thật là kỳ diệu, Izot vừa lẩm bẩm vừa mỉm cười sung sướng. Những cây táo đua nhau nở hoa, làng phủ đầy những đống tuyết màu hồng nhạt và sực mùi cay cay. Mùi đó tỏa rộng khắp nơi, làm át hẳn mùi dầu hắc và mùi phân. Hàng trăm cây cối đang nở hoa khoác những tấm vải sa tanh màu hồng nhạt của cánh hoa đẹp như trong ngày hội. Chúng xếp thành từng hàng đều đặn chạy suốt từ làng ra từng cánh đồng. Vào những đêm trăng sáng, gió nhẹ, những cánh hoa rung rinh như cánh bướm, kẻ kêu lào xào, nơm như những làn sóng nặng nề màu xanh và màu vàng ống tràn ngập khắp làng. Chim họa mi không ngớt cất tiếng hót một cách say sưa. Ban ngày, sáo sậu chọc nhau ầm ĩ và sơn ca ở tít trên trời cao liên tiếp rót xuống mặt đất những tiếng ngân dịu dàng. Vào buổi tối như ngày lễ, các cô gái và các bà vợ trẻ vừa đi dạo ngoài đường, vừa hát vang vang, mồm hát to như những con chim non, mắt đắm đuối cười như người say. Izot cũng mỉm cười như người say rượu, anh gầy tợp đi, cặp mắt biến thành hai cái hố đen ngòm. Khuôn mặt anh càng trở nên nghiêm nghị, đẹp hơn và giống như một bức tượng thánh. Anh thường ngủ suốt ngày và chỉ xuất hiện ngoài đường vào lúc chập tối, vẻ mặt lo lắng và hơi đăm chiêu. Kukushkin chế giễu Izot một cách thô bỉ nhưng dịu dàng. Izod chỉ nhếch mép cười với vẻ bối rối và nói, thôi đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, biết làm thế nào. Rồi anh tán tụng, ôi cuộc sống thật là êm ái, cuộc sống thật là dịu dàng biết bao. Và lời nói của người ta cũng ngọt ngào biết bao, những lời nói đến chết anh cũng không thể nào quên được. Và nếu bỗng dưng sống lại thì anh sẽ nhớ đến những lời nói đó trước tiên. Coi chừng, kẻo bọn chồng họ sẽ nện cho anh một trận đấy. Khôn cũng vừa mỉm cười dịu dàng vừa cảnh cáo Izod. Nện chán cũng phải thôi, Izod đồng ý. Hầu như đêm nào, giọng hát cao vút, cảm động của Migun cũng cùng với tiếng hót của chim họa mi vang lên trong những khu vườn, trên cánh đồng và bờ sông. Bác hát những bài hát rất hay với một giọng thật là tuyệt diệu. Cũng vì những bài hát ấy mà ngay cả những người music đã nhiều lần tha thứ cho bác. Vào những buổi tối thứ bảy, người kéo tới tụ tập ở cửa hiệu chúng tôi mỗi lúc một nhiều. Trong số này, thế nào cũng có mặt ông lão Suslov, Barinov, bác thợ rèn Krostov, Migun. Họ ngồi nói chuyện với vẻ đăm chiêu, người này đi thì người khác lại đến, và cứ như thế cho đến tận gần nửa đêm. Tới khi bọn say rượu làm ôm sờm, nhất là hai gã lính Krostin, chột mắt và cụt hai ngón tay cái, hay gây chuyện hơn cả. Hắn xắn tay áo lên, rồi vừa hoa chân múa tay, vừa bước tới gần cửa hiệu như một con gà chọi và gân cổ lên hét giọng khàn khàn. Krokon, cái dân hiểm độc và ngoại đạo kia, hãy trả lời đi. Tại sao anh không đi lễ nhà thờ hả? Đồ dị giáo, quân gây rối loạn, hãy trả lời đi. Anh là người như thế nào? Mọi người trêu chọc gã. Miska, tại sao anh bắn đứt ngón tay của anh thế? Sợ quân Thổ Nhĩ Kỳ à? Gã gây sự đánh nhau, nhưng mọi người đã túm lấy gã và vừa cười ồ, la hét, vừa đẩy gã xuống khe. Gã ngã lăn lông lóc theo bờ dốc như một quả bóng, miệng thét lên, nghe đến nhức óc. Cứu tôi với, chúng nó giết tôi. Sau đó, gã bò lên, mình đầy bụi, đòi khô con một chai rượu vodka. Vì lẽ gì? Vì tôi đã làm trò cười cho các anh. Kostin đáp. Đám Mujit lại cười ồ cả lên. Một hôm, vào buổi sáng ngày lễ, lúc bà làm bếp vừa nhóm xong lò và đi ra sân, còn tôi đang ở cửa hiệu, bỗng trong bếp phát lên một tiếng ùng rất mạnh. Cửa hiệu rung chuyển, những hộp bánh kẹo bằng sắt tay rơi từ trên giá gỗ xuống, kính vỡ loãng xoảng. Trên sàn nhà có tiếng rơi lộp bộp. Tôi liền nhảy sổ vào bếp. Những luồng khói đen từ cửa bếp ùa vào phòng, và sau lớp khói có tiếng nổ lép bép và tiếng kêu răng rắc. Khôn nắm lấy vai tôi, đứng lại. Ngoài cửa có tiếng kêu khóc của bà làm bếp. Ôi mụ ngốc! Romat chui ra khỏi đám khói, kêu to lên, văng một câu chữ rất tục và hét, im đi, mang nước lại đây. Trên sàn bếp, những thanh củi bốc khói, vỏ bao bốc cháy, gạch nằm ngổn ngang, miệng lò đen ngòm trống rỗng như mới quét sạch. Tôi sờ thấy thùng nước trong đám khói, hắt nước vào lửa trên sàn, rồi lại quẳng những thanh củi vào bếp lò. Cẩn thận, cô Khôn vừa nói, vừa dắt tay bà làm bếp, đẩy bà ta vào phòng và ra lệnh. Khóa cửa hiệu lại, phải cẩn thận đấy, Maximus, có thể còn nổ nữa. Nói rồi anh ngồi xổm, xem xét những thanh củi mà tôi mới vừa quẳng vào bếp lò. Anh làm gì thế? Chà, trong đây này. Anh giơ cho tôi xem một thanh củi tròn đã bị nứt toát hẳn ra. Tôi nhìn thấy bên trong có một lỗ khoan bị ám khói rất kỳ lạ. Anh rõ chưa? Bọn quỷ sứ đã nhồi thuốc nổ vào trong củi. Đồ ngốc, một phun thuốc nổ thì làm được cái quái gì kia chứ? Anh đặt thanh củi sang một bên, rồi bắt đầu rửa tay mà nói. Mai mà Axinia đã ra ngoài sân, không thì dập xương mất. Luồng khối đầy thanh khí đã tan, tôi thấy bát đĩa để trên ngăn tủ bị vỡ, tất cả kính bị sức ép văng khỏi khung cửa sổ, gạch từ cửa lò cũng bị lông ra. Tôi không bằng lòng sự bình tĩnh của Khôn trong giờ phút này. Hình như cái việc ngu xuẩn ấy không làm cho anh tức giận chút nào. Ngoài đường bọn trẻ con chạy lăng quăng và kêu inh ỏi, nhà khu khôn cháy, cháy. Một mụ nào đó khóc lóc than thở. Asinia ở trong phòng kêu lên có vẻ lo lắng. Mikhailo Antonic, người ta đang phá cái hiệu xông vào. Này này khẽ chứ, anh vừa nói, vừa lấy khăn mặt lau bộ râu cằm ướt sũng. Những bộ mặt lông lá nhăn nhó vì sợ hãi và tức giận, ngó qua những cửa sổ để ngõ, mắt nheo lại vì khói cay. Một người kêu rú lên, vẻ kích động. Tống cổ bọn chúng ra khỏi làng. Nhà chúng nó hay có chuyện ôm sờm lắm, cái gì thế? Một gã mưu sức bé nhỏ tóc hung, vừa làm dấu thánh giá, vừa mấp máy môi, định chui qua cửa sổ, nhưng không chui lọt. Tay phải gã cầm chiếc rìu, còn tay trái thì run run nắm lấy bề cửa sổ, nhưng bị tuột tay. Rumat cầm thanh củi trong tay hỏi gã, mày định leo đi đâu? Vào chỉ cháy anh bạn ạ. Có cháy chiếc gì đâu nào? Gã Mujic sợ hãi há hốc mồm rồi biến mất. Romat ra ngoài bật tâm cấp của cửa hiệu, giơ thanh củi lên và nói với đám người đứng đó. Trong các anh, có người đã nhồi thuốc nổ vào thanh củi tròn này và nhét vào đống củi của chúng tôi. Nhưng thuốc nổ ít quá nên chẳng ăn thua gì cả. Tôi đứng đằng sau khu khôn, nhìn đám đông và nghe gã Mujic cầm rìu kể với vẻ sợ hãi. Nó dám vung thanh củi lên dọa tôi. Gã lính Kostin say khướt hét lên, tống cổ nó đi, đồ yêu quái, lôi nó ra tòa. Nhưng số đông đều im lặng, chăm chú nhìn Romat và hoài nghi, nghe anh ta nói tiếp. Muốn làm nổ một căn nhà gỗ, cần phải nhiều thuốc nổ, có lẽ cần đến một phút. Thôi, các người giải tán đi thôi. Có người hỏi trưởng thôn đâu? Cần phải đi tìm cảnh sát thôn. Mọi người giải tán chậm chạp, miễn cưỡng như tiếc rẽ một cái gì đó.